Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 14, câu 18 đến câu 31 qua chủ đề Hội Thánh Vận Hành. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ rất thiêng liêng quý báu này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, nhờ người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Tôi ngước mắt lên triền núi, và tiếp theo là Hầm tre vĩnh sinh.
Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp. Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay Cha, đất trời được nắng lên, nhờ ơn Cha đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối.
về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hơi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời.
Vây quanh kìa bao thân thầy gục chết bên chân. Lòng tôi vẫn vững như thái sơn, núp bóng chùa linh năng, duy hầm Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư vọng, lời Giê-xu tràn chứa này con chưa hãi hay hoang mang, nhớ Chúa trình khiên can, trình khóc trẻ vinh hoàng. Tôi nương nơi Ngài là che kiên cố.
Bây giờ mỗi chúng ta thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 qua chủ đề Hội Thánh Vận Hành. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 14, câu 18 đến câu 31, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân không chỉ có một chi thể nhưng là nhiều chi thể. Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta không cần đến mày, đầu cũng không được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là thấp hèn hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào kém thiếu thì được quý trọng hơn, để không có sự phân rẽ trong thân mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Anh em là thân của Chúa cứu thế và mỗi người là một chi thể riêng. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là các đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là tiên tri sao? Tất cả đều là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Anh em hãy cứ mong được ban ân tứ lớn hơn đi. Còn bây giờ, tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 12, câu 12 đến câu 14, câu 18 đến câu 31. Hội thánh trong nguyên ngữ Hy Lạp là Ecclesia, chỉ thị một nhóm người được gọi ra hay là được biệt riêng. Từ này được dùng 114 lần trong Tân Ước, hơn nửa số đó được dùng trong các thư tín Phao-lô. Trong Cải Huyền chương 2 và chương 3 là các bức thư gửi cho 7 hội thánh vùng Tiểu Á, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. 7 hội thánh này là những hội thánh có thật chứ không phải là biểu tượng. Bergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia, Colosse, Smyrna, Laodice. Như vậy, định nghĩa cụ thể nhất về hội thánh là một nhóm người được gọi ra. Gọi ra khỏi đâu? Gọi ra khỏi số phận hư vong của con người thế gian. Gọi ra khỏi cuộc sống tăm tối làm nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho bản ngã tham dục hư hoại của chính mình. Để quy tụ lại với nhau, tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Sứ đồ Phaolô trong thư Côlôse chương 1 câu 13-14 viết rằng: Chúa cứu thế Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Như vậy, nhóm người này được gọi ra khỏi số phận nô lệ ma quỷ với mục đích cao cả nhất là để tôn thờ Chúa và vui hưởng Ngài trong đời tạm này và trong cả cõi đời đời. Trong đời tạm, những người được Chúa gọi được giao trách nhiệm bày tỏ về Chúa cho thế giới hư vong, và đó cũng là mục tiêu của hội thánh trong trần gian. Trong các thư từ của sứ đồ Phaolô, ông nói đến hội thánh là các nhóm tín hữu địa phương theo nghĩa trên: hội thánh Corinto, hội thánh Thessalonica, hội thánh Epheso, vân vân. Trong nghĩa đó, mỗi hội thánh địa phương là một nhóm người được gọi ra khỏi thế gian để thờ phượng Chúa và để công bố tin lành cứu rỗi của Chúa cho người đời. Tuy có hình thức của một tổ chức giáo hội, nhưng về bản chất, hội thánh là một sinh thể, là một cơ thể sống mà Chúa cứu thế Giêsu là đầu. Nói cách khác, hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa cứu thế, có người gọi tắt, hội thánh là nhiệm thể của Chúa cứu thế. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh thân người để minh họa hội thánh. Các tín hữu là chi thể, là chân, là tay, là mắt, là tai, tất cả kết hợp thành thân, mà đầu là Chúa cứu thế Giêsu. Ngài điều khiển hướng dẫn toàn thân bằng lời Chúa và bằng quyền năng Đức Thánh Linh. Hiển nhiên, hình ảnh này có thể áp dụng dễ dàng cho các hội thánh địa phương với các thành viên có những ân tứ khác nhau, nhưng do cùng một Thánh Linh ban ơn. Đó là theo Côrintô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11. Họ kết hợp với nhau hoạt động theo sự điều động của đầu là Chúa cứu thế. Vì vậy, cơ đốc nhân đơn độc là một điều vô nghĩa.
Không gắn bó với hội thánh, cơ đốc nhân là một chi thể vô dụng, một chi thể thừa.
Các tín hữu kết hợp với nhau như các chi thể kết hợp và hoạt động trong thân người chính là ý nghĩa then chốt của hội thánh. Bây giờ, để có thể hiểu rõ hơn về hội thánh, chúng ta cần nêu lên một số đặc điểm sau đây. Trước hết là tính chất đa tạp nhưng hiệp một của hội thánh, đó là câu 12-13. Như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu pháp báp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Không có một tập thể nào phức tạp như hội thánh, có đủ mọi thành phần, tầng lớp, trình độ, cá tính, nhưng tất cả kết hợp với nhau, cộng tác với nhau, chung sống với nhau qua một phương thức mầu nhiệm Thánh Phaolô gọi là báp tem bằng Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban báp tem cho những con người này không dựa vào chủng tộc, khả năng hay địa vị, nhưng dựa trên đức tin cá nhân của họ vào Chúa cứu thế Giêsu. Tất cả những người tin Chúa thật đều phải có kinh nghiệm báp tem bằng Thánh Linh, đều có thể gắn bó, trở nên thành viên trong hội thánh. Cũng giống như biến cố tái sinh do Đức Thánh Linh tác động trong người nghe, tin và tiếp nhận tin lành, biến cố báp tem bằng Thánh Linh cũng có thể được ý thức hay không. Đây là việc làm mầu nhiệm của Đức Thánh Linh. Chúng ta là những người thụ nhận, lần hồi chúng ta sẽ biết. Kết quả kỳ diệu của báp tem bằng Thánh Linh là sự kết hợp những tín nhân khác nhau vào chung một thân là hội thánh. Sự hiệp nhất trong hội thánh là một điều kỳ diệu, nhưng chúng ta cần nhìn điều kỳ diệu đó qua những hoạt động hài hòa của một cơ thể sống. Người được tái sinh và báp tem bằng Thánh Linh có thể không biết rõ những biến động này xảy ra khi nào, nhưng lần hồi, khi thấy đời sống tâm linh của mình phong phú hơn, thấy mình quan tâm đến sự thờ phượng Chúa, quan tâm đến lời Chúa, đến sự cầu nguyện và có lòng gắn bó hơn với hội thánh. Những thôi thúc tâm linh này, những thay đổi trong tác phong, trong lối sống, trong cái nhìn về Chúa, về hội thánh, về kinh thánh, về linh hồn là những dấu hiệu của một người được tái sinh, được báp tem bằng Thánh Linh. Đối với một số người, những dấu hiệu này rất rõ ràng, mạnh mẽ như một cuộc cách mạng, nhưng đối với nhiều người khác, có thể chỉ là một vài thay đổi có đó nhưng khó nhận ra. Nhưng dầu sao đó vẫn là những dấu hiệu của sự sống thiêng liêng trong một người trước đây hoàn toàn chết về phương diện tâm linh. Thứ hai, hội thánh về phương diện tổ chức trông có vẻ lỏng lẻo, không giống như cơ quan hay tổ chức bên ngoài, có những quy định chặt chẽ về giờ giấc và công việc. Nhưng dầu vậy, hội thánh lại rất bền chắc, đến nỗi cả sức mạnh của địa ngục cũng không thắng được. Chúng ta có thể dùng hình ảnh này để phân biệt và so sánh hội thánh với các tổ chức thế tục khác. Một trong những tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nhất của con người là tổ chức quân đội. Cách đây gần nửa thế kỷ, có một đội quân hơn 1 triệu người với đầy đủ vũ khí, chiến cụ, có thể phá tan chiến lũy, san bằng nhiều thành phố. Nhưng đội quân đó đã tan rã trong một ngày. Trong khi đó, có những hội thánh chỉ còn một nhóm tín hữu quê mùa đã trải qua bao nhiêu cơn bách hại, phải ở dưới những áp lực lâu dài mà vẫn tiếp tục tồn tại hơn nửa thế kỷ qua. Và đó là các hội thánh ở Việt Nam, đặc biệt là hội thánh ở miền Bắc. Thứ ba, các thành viên của hội thánh được trang bị những khả năng đặc biệt, gọi là các ân tứ thiêng liêng để phục vụ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 7 đến câu 11 nói về các ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho tất cả các thành viên trong hội thánh. Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung, và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức, bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho người kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc cột đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát ân tứ riêng cho mỗi người. Bản danh sách trên chỉ là tượng trưng, vì với những thay đổi của xã hội, của môi trường sống, hội thánh phát sinh những nhu cầu khác, thì Đức Thánh Linh tiếp tục ban những ân tứ mới, đáp ứng những nhu cầu phát triển của hội thánh. Điều cần lưu ý là không một chi thể thật nào trong thân lại không có ân tứ để đảm trách một chức năng nào đó trong hội thánh, mà tất cả các chi thể đều dự phần đóng góp trong hội thánh. Có những tín hữu biện bạch cho thái độ thụ động hay tiêu cực trong hội thánh bảo rằng mình không có ân tứ nào cả. Thật ra người phát biểu như thế đã không hiểu đúng về ân tứ. Nhìn vào thân người, chúng ta sẽ thấy không có chi thể nào trong thân là không có chức năng để đóng góp vào các hoạt động của thân người. Nói về ân tứ, cũng cần phải lưu ý điều này, đó là cần loại bỏ ý tưởng cho rằng mình có thể phục vụ Chúa trong hội thánh bằng tài năng riêng. Chúng ta cần có cái nhìn đúng về ân tứ để có thể nhận ra những ân tứ Đức Thánh Linh ban để trau dồi và sử dụng những ân tứ đó. Đức Thánh Linh cũng là đấng cắt đặt các chức vụ điều hành trong hội thánh, như ghi trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 28 đến câu 30. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là tiên tri sao? Tất cả đều là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Về tổ chức, hội thánh có vẻ lỏng lẻo, nhưng cái chặt chẽ của hội thánh là tinh thần tôn trọng thẩm quyền. Thẩm quyền cao nhất là thẩm quyền của Chúa, tất cả mọi thẩm quyền khác đều đến từ Chúa. Không tôn trọng bất cứ thẩm quyền nào, cần phải hiểu là không tôn trọng thẩm quyền của Chúa. Đây là điều một số người không hiểu và không chấp nhận. Vì thế mà nảy sinh nhiều tình huống rối loạn, bất phục tùng trong hội thánh, đưa đến những hậu quả đáng tiếc, tổn thương danh Chúa và tổn thương nhiều người. Chúng ta cần tạ ơn Chúa về các ân tứ Chúa ban cho anh chị em chúng ta, ơn giảng dạy, chia sẻ, an ủi, giúp đỡ, tổ chức, phục vụ, điều hành, v.v. Cần nhận rõ, nói lên và tạ ơn Chúa về những anh chị em đó. Thứ đến là khám phá ra những ân tứ Chúa ban cho mình và tạ ơn Chúa. Chúng ta cũng cần tạ ơn Chúa vì Ngài đã đặt để chúng ta trong hội thánh của Ngài, để anh em chúng ta Và chính chúng ta có cơ hội sử dụng những ân tứ đó đem lại gây dựng tăng trưởng cho thân thể Chúa và cho chính mình là một chi thể trong thân. Đừng ganh tị, đừng chê bai, cũng đừng tự kiêu, nhưng hãy cảm tạ Chúa, ý thức rằng tất cả các chi thể đều cần thiết, với điều kiện những chi thể đó đều liên lạc với đầu. Chi thể không liên lạc với đầu thì hoặc là chi thể giả, dù rất giống, hoặc là chi thể đang bệnh. Thứ ba, hành xử trong hội thánh, chúng ta có thể tóm tắt như sau: cần nhịn nhục, yêu thương, chiều nhau, làm đẹp cho nhau, chăm sóc nhau như các chi thể trong thân. Cần nhớ rằng, người được Chúa ban cho nhiều cũng sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Người có, Chúa cho thêm, người không có, vì tưởng mình không có, sẽ càng trở nên nghèo ngặt hơn. Người không trung tín trong việc nhỏ, thậm chí rất nhỏ, sẽ không được Chúa giao cho việc lớn. Tất cả những thành viên trong hội thánh muốn trở nên hữu dụng, cần luôn luôn liên lạc với đầu. Hội thánh là cơ thể sống, mỗi thành viên là một chi thể sống, cho nên khi mỗi thành viên đau bệnh hay bị tổn thương thì cả thân thể bị ảnh hưởng. Đây là điều mầu nhiệm trong sinh hoạt của hội thánh, sứ đồ Phaolô viết trong Ê-phê-sô chương 5 câu 32. Là thành viên trong hội thánh, xin đừng ai nghĩ rằng tôi làm thì chỉ một mình tôi chịu, mà cần nhớ rằng cả hội thánh cùng chịu, vì tất cả các thành viên thật được kết hiệp vào trong hội thánh, không có cách gì có thể cắt rời ra được. Gây dựng hội thánh là gây dựng các chi thể khác, nghĩa là người khác. Góp phần gây dựng hội thánh là góp phần gây dựng người khác. Phương tiện tốt nhất để gây dựng con người là một con người. Tôi chỉ có thể giúp người khác bằng chính con người tôi, toàn thể chính tôi, qua việc làm và sống gương mẫu. Mỗi thành viên trong hội thánh cần trau dồi ân tứ Chúa ban để ngày càng hữu hiệu hơn. Trau dồi ân tứ đồng nghĩa với gắn bó với hội thánh, nghĩa là gắn bó với các thành viên khác trong hội thánh, là trường đào tạo huấn luyện chúng ta nên người. Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp lời Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng và thôi thúc mầu nhiệm của Đức Thánh Linh để chúng con có thể hiểu rõ sự vận hành của Hội Thánh, giúp chúng con ý thức vai trò và trách nhiệm Chúa giao, cùng nhận ra những ân tứ Chúa ban để sẵn lòng dốc đổ ra, góp phần gây dựng thân thể Chúa cứu thế là Hội Thánh. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con nhờ cậy Ngài để tăng trưởng trong cuộc sống, càng ngày càng biết Chúa rõ hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.